Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Radio Khai Tâm với chủ đề Đường Tăng Tây Du và Thiện Đà Tài Năm Hành. Kỳ vừa rồi thầy có nói về cái vấn đề mà những mâu thuẫn đưa đến sự cản trở trong cái sự tu hành, thì kỳ vừa rồi rất là hay, nhưng mà mình chưa được có đi, vâng, mình còn đang dở, thì thầy con mời thầy nói tiếp về để thầy.
Yeah. Thì cái sự mâu thuẫn mà mình nói đó, và đây cái chuyện này là dính tới cái cuộc đời của chúng mình, mọi người mình các bạn mà nghe thì bạn đều biết là có lúc đó là mình thoái bộ. Cho nên cái mâu thuẫn gì trong người mình tạo ra sự thoái bộ, thường thường đó, thì là mình thường thường là mình blame, tức là mình đổ thừa, mình nói là ô tôi không tu nữa là bởi vì cái chuyện này xảy ra, người kia nói cái đó, hay là như thế này, cái chùa bây giờ nó không còn thầy tụng kinh nữa, thì dù có nhiều người nói như vậy, hoặc là nhiều khi là nhóm người đó mà tôi không thích nữa, tôi không chơi với họ, thế là mình vì tôi không tu nữa, hay là ô cái vị thầy này xảy ra chuyện này chuyện kia làm tôi thoái tâm, tôi mất bồ đề tâm. Thì thường thường là mình nói những cái người khác, nhưng mà ít khi nào mình nghĩ là tất cả đều do cái tâm của mình, và cái sự mâu thuẫn đó là nằm ngay trong người của mình, trong những cái hình ảnh đó mà cái đường tăng Tây Du đã nói. Tại vì lần trước thầy nói rằng cái đường tăng này là tượng trưng như cái tâm oa, hay là mình gọi là cái solar plexus hay là plexus solaire, là cái chỗ mà mình gọi lúc nào mình cũng định nghĩa đây là cái tôi, đây là mình. Cái chỗ mà mình có cái sự công chính là chính trực, là lúc nào mình đúng mà người khác sai. Và cái chỗ đó nó chỉ có một màu sắc là trắng và đen thôi. Cho nên là thường thường là đường tăng là tượng trưng cho cái người như vậy, cái người mà mình gọi là lãnh đạo của con người tinh thần của mình. Cho nên đường tăng là cái vị thầy trên cao mà không ai mà có thể là các đệ tử đó là tề thiên, sa tăng hay là bậc giới đó là có thể qua mặt được. Là cái người ngồi trên cùng cả rồi. Nhưng mà người kia trên cùng, nhưng mà thưa các bác đó là mình gọi là càng lên cao thì nhiều khi cái bản ngã nó càng mạnh, nó càng nặng, và cái chấp trước vào cái bản ngã mình nó càng nhiều. Chứ không phải là mình ngồi trên cao là mình không có cái bản ngã, nhiều khi sợ cái bản ngã mình còn nhiều hơn, mạnh hơn, và nó còn dễ sợ hơn những người ở dưới nữa. Cho nên là tưởng tượng đó, người Mỹ ta nói là dù cho mình ngồi ở đâu cũng vậy đó, mình phải là tuân theo pháp luật, và không có một cái người nào mà ra ngoài pháp luật hay là beyond, là phía trên luật pháp cả, tất cả mọi người phải nằm trong luật pháp. Nhưng mà cái đó là cái trường hợp đó mà các bạn thấy trong cái trường hợp đường tăng đó, là ngài khi ngài nói ra là không thể nào là tôn ngộ không bác bỏ được. Đó là một cái mâu thuẫn đầu tiên cả, là cái vị trí mình cho cái vị trí mình quá cao đó và không nghe lời ai cả, thì là mình sẽ tạo ra mâu thuẫn. Cái thứ nhì đó, thì cái câu chuyện này nó hay ấy, nếu mà các bác đối chiếu với câu chuyện của bên cái thiền tài Nam Hành thì thật sự thầy xin đối chiếu một câu chuyện rất là đặc biệt. Câu chuyện đó là của một cái vị Ubaji. Ubaji là một cái người mình gọi là một cư sĩ nữ, không phải nam. Thì cái vị cư sĩ nữ này tên là Husa. Tiếng Mỹ mình dịch là Lady Asha. Husa Asha. Thì cái chữ mà Husa là gì? Hú đó là nghỉ ngơi, xả là buông đi. Thì cái chữ Husa này có thể là dịch âm từ cái chữ Asha. Nhưng mà nếu mà dịch nghĩa đó, theo như Ngài Thanh Lương Quốc Sư, Ngài dịch nghĩa đó, thì có nghĩa là hú, ngừng lại, buông đi. Xả là vất hết, không còn giữ gì cả. Hữu xả là nói tới cái trạng thái đó, là cái tôi đó, là buông bỏ đi. Cho nên khi mà đường tăng này mà ở trong cái giai đoạn của câu chuyện này, thì đường tăng nên học cái đức của cái vị mà cư sĩ nữ tên là hữu xả, buông đi. Nhưng mà đường tăng không buông đấy các bạn. Đường tăng lại giữ vào cái vai trò của mình, cho mình đó là ông thầy mà, mình đâu có thua ai được, mà học trò mà làm bậy là mình phải phạt. Và học trò không thể nào đó mà đúng được. Cái đó là cái mà rất là quan trọng, là mình lúc nào có chân lý, mình không thể sai được. Và các bạn thấy nhiều khi đó, nếu các bạn mà thấy đó, nhiều khi cái văn hóa một con người làm cha đó, nhiều khi không nhận ra là mình là làm lỗi lầm, con cái làm lỗi, cho mình không làm lỗi. Và mình là người cha, thì mình nói đúng, mình phải lúc nào đúng cả. Không thể nào là sai được cả. Cho nên đó là một cái mà cái giằng co rất lớn ở chỗ cái vị trí. Cho nên khi mà trong cái bài lần trước thầy nói là có ba cái chuyện mà mình thoái hóa, mình thoái lui. Thứ nhất là cái ý niệm của mình làm thoái lui, không tu hành. Thứ nhì đó là mình nói tới công hành của mình là có thể bị thoái lui. Và thứ ba là cái vị trí của mình có thể bị thoái lui. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này, khi mình chấp cứng vào cái vị trí đó, mình là cha, mình là thầy, mình là người ngồi trên, mình là ông chủ, và mình không có chịu thay đổi cái vị trí của mình, thì mình sẽ bắt đầu có cái xung đột. Cái xung đột đó rốt cuộc rồi nó sẽ làm cho mình mất đi cái vị trí mà mình đang ngồi. Tức là nhiều khi mình làm cha, nhưng mình vứt đi cái vị trí làm cha vì mình không còn đủ cái chân lý nữa để nói nữa. Và nếu mình làm boss, làm chủ, làm người trên đó, thì nhiều khi có xung đột đó, mà xung đột là mạnh quá, và nhiều khi đó là mình mất đi cái chân lý đó, thì là mình cũng mất đi cái vị trí đó nữa. Bởi thế cho nên đó, là cái chuyện mà của Đường Tăng mà Tây Du đó, về thiền tài mà gặp ngài, cái gọi là cái Lady Asha, cái Ubaji Hú Xã rất là hay, phải buông bỏ cái bản ngã, phải buông đi. Thì trong câu chuyện mà Đường Tăng mà thầy kể đó, thì thầy kể như sau, thầy kể là tâm tạng đấy đi tới gặp một, đi tới đường đó thì gặp con quỷ, nó hiện ra ba lần, nó dạ dàng ba lần. Bắt đầu thì nó dạ thành cô gái, thì Tề Thiên đập chết, nó dạ dàng ra mẹ cô gái đó tới, thì cũng bị Tề Thiên lấy cái thiết bản đập chết. Lần thứ ba là dạ dàng ra cha cô gái đó, nó cũng bị Tề Thiên đập chết. Nhưng mà cả ba lần đó là Tề Thiên thấy đó là yêu tinh. Nhưng cả ba lần đó, cái bản ngã tức là Đường Tăng đó, đều không thấy đó là yêu tinh. Mà Đường Tăng đó không có chịu nghiên cứu, dùng cái lý trí để hỏi cho ra, cho thấy lại. Dù là ngộ không đó, là Tề Thiên đã cho thấy đây nè. Cái cô gái đem những con ếch, con nhãi, ếch đương tới mà biến ra thành đồ ăn. Đây nè, con đập chết rồi, cái bộ xương nó đề rõ ràng là bạch cốt phu nhân, là con yêu tinh, nó đề rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà Đường Tăng, Đường Tam Tạng đã cố chấp cho cái vị trí của mình, tôi là thầy, tôi phải đúng, tôi không thể sai được. Và ba lần luôn, cảm thấy là mình bị mất đi, mình gọi là cái control, cái sự mà kiểm soát, quản chế, cái sự kiểm soát của mình, mất đi kiểu control rồi đó, thì lại thì tức là giận, cho nên là càng không nghe lời mà Tôn Ngộ Không, và đuổi Tôn Ngộ Không đi. Nói cách khác, khi mà mình chấp trước vào cái bản ngã của mình đó, thì mình sẽ gạt bỏ tất cả cái gì là lý trí, và gạt bỏ luôn cái trí huệ, cái sự sáng suốt mình mất luôn. Và khi mình mất sự sáng suốt đó rồi, mình mà giận nữa đó, là giận thì mất khôn. Thì cho nên á, cái bản ngã đó là nó giận, nó đã giận rồi thì chịu thôi. Các bạn có tưởng tượng như thế này nè, Đường Tăng nó giận Tề Thiên đến cái chỗ là biến cái giấy mà giấy tư á, ngồi xuống mà biến ra cái tờ giấy, cái đơn rồi đấy nè, túi là Đường Tam Tạng, tôi từ bỏ luôn cái con khỉ này, không cho không làm đệ tử của nó, dễ sợ chứ.
Thầy, như vậy cái mâu thuẫn thì theo cái câu chuyện này con thấy nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều với gia đình và xã hội.
Trong người mình.
Dạ, mà cái đó là tại vì trong người mình.
Tại vì trong người mình, dạ. Hoàn toàn đúng.
Nhưng mà mình làm sao để mà mình nhận diện được cái mà những cái mâu thuẫn đó để mà mình đổi được hả thầy?
Đúng. Cái đó là cái mà lớn nhất đó, là cái sự hài hòa đó giữa mình gọi là cái ngã của mình đó, là cái tâm oa với cái tâm luân. Tâm luân là cái phần mà trên ngực của mình đó, là cái chỗ đó là của cái tình thương, là cái sự tha thứ. Cái đó là có ba cái chuyện mà rất là quan trọng đó. Là đầu tiên là sự hài hòa của cái tâm oa về tâm luân. Thứ nhiên là sự hài hòa của cái tâm oa đó với cái trí óc của mình, là cái sự suy nghĩ của mình đó, suy nghĩ mà mình gọi là trí huệ của mình, phải hài hòa, phải lắng nghe hài hòa. Và thứ ba đó là mình phải giải tỏa đi hữu xả mà, ưu bà di hữu xả mà, ngưng lại, buông đi cái sự tham vọng, cái dục vọng của mình. Cái dục vọng đó hiện hiện ở trong ông Trước Bạc Giới, với ông Trước Bạc Giới đó, thì ông ta đó, ông thấy cô ta, cô gái đẹp quá, trẻ quá, tội nghiệp quá, mình tưởng là mình thương không phải, thương hài không phải, tại vì thấy cô này nhan sắc đẹp quá cho nên không nhận ra được là cô này là yêu ma quỷ quái. Và cái sự hảo sắc đó là cái mà làm chết đi cái tình huynh đệ của Bạc Giới, Sa Tăng với là Tôn Ngộ Không. Vì vậy cho nên là mình hồi nãy thì nói là ba cái chuyện đó. Thứ nhất là mình hài hòa, là cái tối của mình phải hài hòa với cái tình thương và sự tha thứ. Nên cái tối mà không biết thương, được tha thứ lắm được. Cho nên trong chuyện câu chuyện này, Đường Tăng không hề biểu hiện cái tình thương với là Tôn Ngộ Không. Không hề biểu hiện sự tha thứ. giận dữ cả, ba lần đều giận dữ cả. Nhưng mà Tôn Ngộ Không là biểu hiện sự tình thương, là khi Tôn Ngộ Không đó bị đuổi đi rồi, bay đi rồi, bay ra ngoài biển đó, mà nhìn lại mà hai hàng lệ chảy dài vì thấy là con đường đi nó rất là nhiêu khê, cam khổ lắm, được sư phụ làm sao mà đi. Nhưng mà trong câu chuyện đó của Đường Tăng thì Đường Tăng không hề khóc, không hề buồn, không hề thương, không hề tha thứ Tôn Ngộ Không trong suốt cái giai đoạn đó, mà trong lòng ức vô cùng, lạy vô cùng.
Là như bởi vậy vì là Đường Tăng cần phải tu.
Đúng, rõ ràng đó là cái bản ngã mà.
Bởi vì Ngài là thầy, nhưng mà Ngài nhiều khi Ngài không nhìn lại,
không nhìn
để
lại.
Ngài nhìn thấy để mà cũng như là lên cái tình thương.
Đúng. Vâng. Đúng. Cho nên chỉ biết là nhiều khi là có người diễn dịch rằng là ô Đường Tăng là cái thức thứ 8 gọi là á là gia thức. Không phải mà thức thứ 8, mà Đường Tăng chính là mình gọi là cái bản ngã của mình, là cái mà nó lúc nào cũng chỉ biết đúng thôi, chứ không hề biết sai, và lúc nào cũng nhận mình là quan trọng hơn những người khác. Cho nên lúc nào Đường Tăng là cũng bị nàng cả, chứ không phải Ngộ Không không bị nàng, Đường Tăng bị nàng. Cái đó là cái mà cho biết rằng hễ mà có cái ngã là có nàng. Tại vì có cái ngã, có nàng, có sự sợ hãi. Đó là cái bài học mà rất là hay trong câu chuyện của Đường Tăng. Bây giờ mình nói qua bên câu chuyện của bên Hoa Nghiêm đó, thì cô mà gọi là cô Hữu Xả hay là Tỳ Kheo Ni Hữu Xả là một người tu hành đó, thì cô ta rất hay. Cô ta nói như vậy này, khi mà giới thiệu về cô này đó, thì cô này cô ngồi trong một cái vườn đó rất là đẹp, mà tất cả mọi người đi vào trong vườn đó, chỉ nhìn thấy cái hoa thôi là hết cái phiền não. Họ đi vào thấy cái cây thôi là không còn cái ưu lo nữa. Khi họ ngồi xuống đó mà họ thấy cô đó, thì tự nhiên bao nhiêu nghiệp chướng họ tiêu trừ vì cô này. Không phải là cái đẹp đẽ mà mình nói là cô này có cái dáng vẻ của một cái sự tu hành mà vô ngã. Nó làm cho người ta ngưng lại tất cả những cái đau khổ, ngưng lại tất cả những cái chuyện buồn phiền. Cho nên thưa các bác đó, cái hình ảnh mà của một cái vị mà tu hành tên là Hữu Xả U Bà Di, cái hình ảnh đó rất là đẹp. Nó làm cho mình biết rằng là tại ra mình chỉ cần học hai chữ thôi, hưu, hưu là ngừng lại, nghỉ đi, và xả, buông đi. Và hai chữ đó trong câu chuyện của Đường Tăng ngay cái lúc này đó, là cái câu chuyện đó mà Đường Tăng không học được. Mà dù cho Đường Tăng mà có học đó thì Đường Tăng cũng bị kẹt. Là bởi vì mình nghĩ là cái quyền hành của mình, cái quyền lực của mình đó, là ai cũng phải nghe theo cả. Cho nên đó, cái bạc biết đó, là hai cái vùng đó mà trong cái đạo gia người ta không có nói tới là cái vùng tâm luân. Tâm luân là cái tình thương và sự tha thứ, sự cảm thông. Đạo gia không nói tại cái vùng đó, không tu cái vùng đó. Người Phật giáo mình tu cái vùng tâm luân, người đạo gia tu cái vùng tâm oa. Cái kế tiếp đó là cái vùng gọi là cái vùng biển tài vô ngại. Thì cái vùng này là vùng lý trí, thì người Phật giáo là tu cái Bồ Tát, tu cái lý trí, tu cái biển tài vô ngại. Nhưng mà cái vị đạo gia ít khi nào mà họ muốn tu cái biển tài, tôi còn nói năng giảng giải thuyết lắm không. Cho nên hai cái vùng đó luôn sát số 4, luôn sát số 5 nhà thời thời đại bây giờ đó. Thì cái đó là cái đặc biệt. Bây giờ nói tới một cái phần khác nữa, mình gọi tới là nếu mình nhìn lý giải về cái ngài Tam Tạng đó, thì ngài mất đi cái mức độ control, quản chế. Khi mà con yêu là dạ dàng lần đầu tiên thành cái cô gái đó, thì Tam Tạng đánh một cái. À xin lỗi, Ngộ Không đánh một cái, thì Tam Tạng tức vô cùng. Mất control. Tại sao mày là đệ tử của ta mà mày có thể giết người mà không xin phép ta? Mất cái mức độ control. Mức độ là quyền hành bị mất. Rồi sau đó bạc giới mình nói ô anh chàng này, anh sư huynh này là anh nghĩa là anh nổi điên, anh tức tại vì anh đi tìm đồ ăn mà tìm chưa ra, bây giờ thấy có cái cô này, cô đem đồ ăn tới, anh tức, anh đập cô này chết. Đó cái cách mà bạc giới nói đó, mình gọi là thọt gậy bên xe đó, để cho Tâm Tạng càng tức hơn nữa. Vì Tâm Tạng là tượng trưng cho cái chuyện đúng và sai, là cái tâm thức mà lúc nào mình đúng cả cái ngã. Nhưng mà các bạn biết không, mình mất cái quyền mà control đệ tử rồi, là mất cái quyền mà kiểm soát, làm chủ người đệ tử mình làm cả một cái vấn đề. Nhưng mà từ từ đó, đệ tử Tôn Ngộ Không lại làm lỗi lần thứ nhì. Thành ra bây giờ nó không phải là mình mất control về cái quyền hành, mà mình mất control cái ảnh hưởng của mình đối với là đệ tử của mình. Thì giống như đệ tử mình nói mình không nghe. Thì các bạn biết kiểu như con cái của mình đó, nó làm một lần đó, mình la, mình cảm thấy là, để thầy cho cái thí dụ mà lần trước thầy nói, bây giờ thầy nói cái thí dụ khác, thì thầy nói là con của mình, con gái của mình bắt là 10 giờ đêm là về là ngủ, bây giờ nó đi 2 giờ sáng là về. Cái chuyện đầu tiên là mình sợ, mình lo cho cái tương lai của nó, lo cho cái thân của nó, nhưng mình cũng cảm thấy là mất quyền làm cha mẹ của mình, mất ảnh hưởng. Khi nó về đó, nó nói một câu, nó nói trời ơi, cha mẹ lo gì con, lớn rồi con biết giữ thân của con, tại sao cha mẹ kiểm soát dữ vậy. Khi nói cái đó thì mình lại cảm thấy như là mình mất luôn ảnh hưởng của mình về nó. Rồi lần sau nó đi, nó không thèm nói với mình cả, thì mình mới thật sự cảm thấy là mình mất ảnh hưởng về con cái. Đó, lúc đầu thì mất cái quyền, mình gọi là cái power. Lần sau thì mình cảm thấy mất cái influence, là mất đi cái ảnh hưởng gì hết.
Yeah.
Cái đó nó làm cho mình cũng tức, cũng buồn, cũng bực lắm. Và nhiều khi là mình lấy, đừng có nói mình lấy, mình thấy mất ảnh hưởng mình. Và trong đời cả mình thì mình có những cái người đó, mà mình sống đó, khi mình không hiểu Phật Pháp, thì mình lúc nào mình cũng chạy theo cái quyền lực cả. Vì nó làm cho mình có cảm giác an toàn. Khi mình nói ra có người này nghe, người kia nghe đó, thì mình cảm thấy mình có cảm giác rất là an toàn. Khi mình nói cho con cái nó nghe thì rất là an toàn. Và thầy muốn kể chia một cái chuyện nhỏ 2 phút cho các bạn nghe đó. Khi mà người mẹ và người con gái, hai người cứ cãi lộn nhau hoài. Và người mẹ ghét người con gái này. Tại vì sao vậy? Vì đáng lẽ đẻ ra con trai là không đẻ được, mà đẻ ra con gái cho nên cảm thấy tức tối. Thì con gái lớn lên là nó cũng cảm thấy tức là bởi vì nó không được mẹ thương. Mẹ nói là tao không muốn đẻ ra mày nữa. Khi nói câu đó rồi, người con gái họ rất là bực bội và nó chống lại mẹ bằng cách là mẹ nói điều này thì nó làm điều kia. Nó làm cho cha mẹ, cho mẹ nó cảm thấy là không có control về nó là một. Thứ nhì đó, không thể ảnh hưởng tới nó được. Thì vì mẹ đã không muốn con sinh ra, vì con sinh ra rồi thì mẹ đừng có đụng vào con. Cho nên cái sự mà mâu thuẫn đó và cái sự mà tranh giành, đấu tranh đó đó, xin lỗi, không phải gọi là tranh giành thì cũng đúng, mà đấu tranh cũng đúng, mà phải nói là cái sự mà xung đột đó là mạnh vô cùng. Và các bạn nghĩ là, các bạn tưởng là cái mâu thuẫn giữa mẹ và con, không phải. Giữa người mẹ về cái tư tưởng là muốn control, và giữa người con là muốn được tự do. Hai cái tư tưởng mỗi người đều có một cái vũ trụ riêng. Rồi, thành ra cái mức ảnh hưởng đó nó xảy ra rất là thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi mình không kiểm soát người ta được, và nhiều khi mình không có cái ảnh hưởng với người ta được. Và cái cuối cùng cả đó, thì tả ra là ở bên dưới cái ảnh hưởng và cái quyền lực đó, đó là có một cái triết thuyết, có một cái triết lý, một cái mình gọi là một cái giả thuyết, một cái triết, hay là một cái mình gọi là một cái doctrine, một cái giáo thuyết, hay là một cái lý luận gì phía dưới, nằm phía dưới. Cái lý luận đó bây giờ người đời người ta gọi là cái narrative, tức là cách diễn dịch. Để thầy cho các bạn ví dụ, một cái ví dụ về cái sự diễn dịch đó, mà khi mất cái sự diễn dịch đó là nhiều khi đó là mình cảm thấy mất cái quyền hành và mình cảm thấy bất an. À, thì dụ như là đứa con của mình đó, nó cầm cái ly, mình kêu con cầm cái ly này, con đem tới đưa cho, để vào trên bàn cho mẹ. Mẹ mới bỏ trà vào đó. Thì nó cầm cái ly, có trà nóng vào cùng, cầm nửa đường nó nóng quá, nó phỏng tay, rớt cái ly trà. Mình la nó đó, nếu mình nói nó là vô lý, à, vô ý, thì nó không hay. Mình nói mày vô ý quá, mày, tại vì nó cũng 8-9-10 tuổi rồi. Cho nên mình muốn cho cái chuyện là nó sâu sắc hơn đó, thì mình nói thế này này, cái ly này là mẹ mua ở đời nhà Minh, là cái đời này là 500 năm về trước, 400 năm về trước, giá trị là $5,000. Con làm như vậy là con phá hủy một cái giá trị văn hóa. Được, con là con đâu có biết đâu, cái ly như ly bình thường thôi, con đâu có biết cái ly này, cái tách này là từ nhà Minh đâu, con đâu có biết là tốn tiền bao nhiêu đâu, nếu nóng tay quá con làm bể. Nhưng mà người mẹ có thể tiếp tục để mà diễn dịch ra, nói là con không thích cái văn hóa người tao, con không thích cái văn hóa mà của đời xưa, con không thích cái đồ antique. Rồi con, vì vậy cho nên con cố ý con vất xuống. Và có lẽ con không cố ý, nhưng mà trong cái tiềm thức của con là con không thích cái đồ cổ. Vì mẹ thấy rõ ràng trong phòng của con đó, con toàn là con để những cái đồ mới không à, tất cả cái vật gì mới, từ cái máy nghe nhạc cái này nọ, mà mỗi lần mẹ đem cái tranh mà cũ xưa vô là con liền ra. Rõ ràng là con vất cái ly này xuống, con vô ý thức con vất, chứ không phải là con có ý thức con vất. Thì cái đứa con 10 tuổi này bây giờ nó không biết làm sao mà nói được cả, vì nó quá chính xác, vì nó thích cái đồ mà mới. Nhưng mà khi mẹ nó nói là vô ý thức mà con vất, thì nó không thể nào mà nó phản biện được. Chị thấy không? Thì cả một cái lý luận ở người mẹ như vậy đó, người Mỹ bây giờ người ta gọi là cái narrative, mà đứa con nó không thể nào phản đối được, nó không thể nào nó nói được, nó chỉ nói là con nắm tay và con cầm không nổi, con buông ra. Nhưng mà chị có thấy cái dễ sợ của cái cách mà diễn dịch mà người mẹ nói không? Nó tạo thành một giống như một cái triết thuyết, như một cái câu chuyện như vậy đó mà. Đứa con nó không hề biết, nó không ngờ ra như vậy.
Thưa thầy, những cái mâu thuẫn đó thì là mình cũng, thầy cũng nói rất là nhiều về giữa những cái mâu thuẫn trong gia đình, rồi nó ảnh hưởng tới xã hội, tới cha mẹ, con cái. Nhưng mà bây giờ cái mâu thuẫn với chính mình, ví dụ như những cái lúc mà ngay bây giờ đó mình bị những cái mâu thuẫn mà nó giằng co với chính mình nghe bên này, rồi xong mình nghe cái người kia nói, thì mình cũng bị cái tự nhiên là mình đâm ra mình sợ, hoặc là mình không biết sure thế nào, rồi mình tự nhiên mình cũng bị nản, mình không có muốn tiếp tục mà để mà mình, ví dụ như là mình vẫn hay ngồi để mà mình tụng kinh niệm Phật, nhưng mà tự nhiên mình có một cái sự nào đó nó mâu thuẫn với chính mình không có cảm tưởng như là ồ, tôi muốn ngồi, tôi tiếp tục tôi làm cái này nữa, tôi làm cái này thì tôi được cái gì. Ví dụ như vậy thì con nghĩ là cái đó là một cái mâu thuẫn với chính mình.
Đúng.
Vâng, thì bây giờ ví dụ như bây giờ nếu mà cái đó làm thế nào để cho mà mình có thể mình nhận diện ra cho mình, để mình giúp mình trong những cái lúc như thế này, cũng không phải là stress, cũng phải là depress, nhưng mà có những cái mà mình hơi bị confused, thành ra mình không biết là mình nên làm thế nào mà để cho mà mình trở lại balance với chính mình, để mình có thể mình tiếp tục mình tu hành, mình có thể nhận diện ra được là
con đường
cái con đường đi không có cái mình không bị kẹt trong cái đúng sai.
Thì cái đó nó nằm rất là sâu sắc ở trong cái thân xác của mình. Khi mà con người mình cái năng lượng nó không đầy đủ, mình yếu, thì mình sẽ đủ mâu thuẫn cả. Tất cả sự mâu thuẫn đều là vì do cái thân thể của mình, cái năng lượng hay là cái nội lực nó không có. Vì cái nội lực là mình gọi là cái phần cứng đó, hardware nó không tốt đó, thì cái software là cái phần mềm nó chạy lộn xộn lúng túng cả. Trong lúc bắt đầu của chương trình đó, thầy nói mình là tâm tạng đó là phải hài hòa, tâm oa về là cái tâm luân. Tức là cái sự hài hòa đó đưa tới cái sự là mình phải biết tha thứ, và mình phải biết một cái chuyện là mình phải cởi mở, phải biết hài hòa, phải biết cảm thông. Tâm tạng không làm chuyện đó được. Khi mà bạn mà ngồi xuống, bạn tú đó mà bạn cảm thấy chán nản, bạn cảm thấy là mệt mỏi, là đầu tiên là cái thân thể của mình không khỏe, mình phải exercise, mình phải tập thể dục thể thao, đi bộ, yoga, tập luyện. Mà nếu mình không có một cái người nào tập như mình, phải tìm một cái người nào đó, người chồng, người vợ, bà con, cô bác để cho mình có thể cùng tập luyện. Cái thân thể mà nó hư, nó mệt là mình không làm được cái gì cả. Cái đó là đầu tiên là sự hài hòa. Hài hòa của cái tâm oa về cái tâm luân, tự nhiên là sự hài hòa của tâm oa đó và cái lý trí của mình. Tại vì cái lý trí đó là nó, nếu mà mình không mạnh đó, thì là lúc nào đó mình cũng là chỉ là tôi đúng mà cái bạc sai thôi. Nên cái thân thể là mạnh đủ đó, thì nhiều khi đó mình không nghe theo cái lý trí là tôi đúng mà bạn sai, mà mình phải lắng nghe là bạn muốn nói cái gì, phê bình cái gì. Nếu sức khỏe không đủ đó, nhiều khi các bạn biết mình không thể nào mà mình nhận cái lời phê bình người khác được. Cho nên hai cái đó đi đôi với nhau, cái tâm luân và cái tâm oa, rồi và cái tâm oa đó và với lại cái khả năng mà diễn dịch và lý trí, đó là hai sự hài hòa rồi. Và cái cuối cùng là hồi nãy thầy còn nói đó là cái bụng của mình đó, là cái sự tham muốn này mình phải giải trừ nó, chứ còn không đó mình mà càng tham muốn như này mình càng là, thì là mình lại ngồi không yên, mình tu ngay là mình muốn chạy ra. Tại vì cái trung tâm ở dưới cái bụng đó là cái ruộng của mình đó, là cái trung tâm gì đó đó, nếu mình mà không có mà làm cho nó phải lắng nghe hài hòa đó, thân thể mình không còn nội công nội lực gì đó, thì cái vùng gì đó nó cái bắt mình đó, là phải chạy ra ngoài đi tìm đồ ăn đồ uống, chạy ra ngoài tìm sắc đẹp, chạy ra ngoài tìm cái gì đó, nó không cho mình ngồi yên được. Cho nên cái sự mà ngồi yên đó đó bây giờ nó phức tạp hơn một chút xíu nữa. Như thầy vừa nói là nếu khi mình ngồi yên được là cái narration của mình là cái gì, là mình diễn dịch như thế nào sự ngồi yên. Có nhiều người nói ngồi yên là tốn giờ lắm, phải keep busy, cái đó là một cách diễn dịch. Nhưng mà ngồi yên, sự tĩnh lặng là sự hòa bình của nội tại, đó là một cách diễn dịch của nhà Phật. Mình nói rằng đó, khi mình chạy ồn ào lúng túng cả là bởi vì mình không còn cái phương hướng nữa, mình quên đi cái chân tâm. Thì do đó đó mà muốn trở lại về sự an bình nội tại thì mình hãy trở lại về cái chân tâm, hãy ngồi yên. Nếu mà các bác bắt đầu tin vào trong cái triết lý đó đó thì mình mới làm được bác. Nhưng mà nếu mà mình không có cái triết lý đó thì mình sẽ chạy lung tung. Và bây giờ đây là cái sự khó khăn nhất của cái thời đại bây giờ, là mình có trăm ngàn cách để diễn dịch, và mỗi cách diễn dịch, mỗi cái màu sắc nó có màu xanh, màu đỏ, nó đủ thứ màu, không phải là màu trắng và đen. Cái màu trắng và đen là một loài rồi. Bây giờ còn thêm màu đỏ nói kiểu này, màu xanh là xanh kiểu này. Và mình có đủ thứ màu in between, trong cái ở giữa nữa, làm cho mình loạn lên. Vì thế cho nên nhà Phật chúng ta nói rằng chúng ta hãy lắng nghe cái sự hài hòa của những cái trung tâm năng lượng trong người của mình. Cái tâm oa thì hãy lắng nghe cái tâm luân, lắng nghe để biết sự tha thứ, biết thương. Cái tâm oa lắng nghe cái tâm luân rồi đó, tức là biết thương, biết tha thứ, biết cảm thông rồi đó. Bây giờ phải biết lắng nghe cái lý trí nó không phải nói đúng và sai mà thôi. Cái lý trí nó nói ra được là nhiều cái quan điểm lắm. Và giống như là Tôn Ngộ Không đó, nhảy một cái lên trên cân độ vân, trên xa, trên cao để mà thấy được tất cả. Thì mình gọi là cái gì chị? Cái là cái vũ trụ quan nó rộng rãi. Xong rồi đó, cái bạc thể mình phải hài hòa với cái bụng của mình, tức là bớt cái tham lam, bớt những cái dục vọng và bớt những cái tham cầu, bớt cái chạy ra ngoài đi. Thì tự nhiên là từ từ mình mới thấy là mình bắt đầu dần dần cái tâm mình nó đứng lại, nó mới dừng lại và mình mới sáng ra được. Thì thưa thực bác, trong cái bài này, cái bài nói về cái đường tăng đó, mà gặp yêu tinh ba lần dạ dạng mà đường tăng không nhận diện, chỉ có là Tôn Ngộ Không nhận diện và đập chết con quỷ này, con yêu tinh này, ba lần đập chết mà đường tăng không nhận diện. Thì cũng như chúng ta bây giờ, trong cuộc sống ngay hiện tại bây giờ, là chúng ta không nhận diện được những cám dỗ. Cái lần đầu tiên là những cám dỗ của dục vọng, lần thứ nhì là những cái triết thuyết mà người này nói, người kia nói, mình không hiểu, mình không thấy. Và cuối cùng cả, lần cuối cùng cả đó là, thưa các bạn, không phải là triết thuyết, không phải là gì, mà cái ảnh hưởng của những cái người mà xung quanh, ảnh hưởng của những cái chính trị và cái ảnh hưởng của những cái biến cố xung quanh là tới, nó đập mình một cái, mình nhận không ra được vì nó quá tới quá mau. Cho nên từ trong nội tại cái dục vọng cho tới nên những cái triết thuyết, cho tới nên những cái biến cố, những cái ảnh hưởng lớn làm cho mình không nhận diện được. Và vì thế tại sao chúng ta cần phải có, thứ nhất là cần có cái năng lượng do tập luyện, thứ nhì là có cái thói quen ngồi tĩnh lặng để hài hòa các trung tâm năng lượng tâm oa, tâm luân, và cuối cùng cả đó là mình phải làm sao lúc nào cũng nhớ tới là cái triết lý của nhà Phật, cái đạo lý nhà Phật là cái đạo lý của vô ngã, cái đạo lý để mình khai mở cái chân tâm. Cái đạo lý đó là mình phải dựa vô, chứ còn không những cái narratives, những cái diễn dịch khác của cái thời đại này sẽ làm cho mình bị ngã vèo ra.
Cảm ơn thầy. Như vậy đó là nếu mà mình trong cái những cái lúc mà mình đang bị rối loạn thế này đó, mình bị cách ly, mình ở trong nhà, rồi cái cơ thể mình nó không được hài hòa.
Đúng.
Thì là nhiều khi mình cái suy nghĩ của mình nó cũng bị phân chia, nó xáo trộn rất là nhiều. Thì như vậy đó là mình cũng nên thể thao, thể dục.
Thể dục.
Thì con thấy
bài phải dựa vào cái Phật lý, dạ, vô ngã, cái triết lý vô ngã.
Thì cái thể dục đó thì dụ, nó có nhiều cái chương trình online như là yoga, và bên Hội Từ Bi Phụng Sự cũng có tai chi, cái CK10 mà Khai Nghiêm cũng hay làm. Và mình cũng nên ngồi để mà mình lắng động tí xíu.
Và như là mình phải học, cái pháp vô ngã, là mình đừng có tranh với ai cả.
Vâng, đó thì là những cái đó có thể cái cơ thể mình nó được khỏe, nó điều hòa, nó mạnh hơn. Thì như vậy cái lý trí của mình nó được cân bằng, mình cân không bằng có hơn, bị nghiêng qua bên này đúng, bên kia sai, thì là mình sẽ bớt cái mâu thuẫn cho chính mình.
Đúng. Nhất là cái chuyện mâu thuẫn đó, thường thường là lúc nào bên này cũng có một cái đúng, cái chỗ nào, người nào, cái phái nào, môn nào, cái đảng nào, cái chỗ nào cũng có cái đúng của họ cả. Cho nên chúng ta nên tự hài hòa với cái lòng mình trước tiên cả.
Ái Loan xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin mời quý vị đón theo dõi tiếp chương trình này vào những kỳ tới.